Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, cùng với việc tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, những năm gần đây, nhiều nông dân ở huyện An Lão còn chủ động tìm tòi học hỏi cách làm mới để nâng cao hiệu quả trồng trọt chăn nuôi, đồng thời triển khai thực hiện mô hình trồng thử nghiệm các cây con mới theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn việc tiếp cận kỹ thuật sản xuất mới trong nuôi trồng của người nông dân ở huyện An Lão. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Để sản xuất được 3 vụ một năm đạt hiệu quả kinh tế cao, trước khi đưa cây ớt vụ đông xuân ra trồng diện rộng, ông Lê Anh Ngọc, nông dân xã An Hòa, huyện An Lão, đã làm bầu ươm giống cho cây ớt trước khi trồng xen canh 2 vụ một năm. Cách làm này không những giúp cho cây ớt phát triển ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết mưa dài ngày, mà còn đảm bảo tuân thủ được khung lịch thời vụ, nâng cao năng suất, sản lượng cây ớt. Ông Ngọc chia sẻ, tham khảo nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tôi thấy rất hay nên để ý những chi tiết có thể học tập ứng dụng. Cùng với việc làm bầu ươm cho cây ớt giống, tôi thiết kế hệ thống phun sương nhằm bảo đảm tưới nước thật nhiều, nhất là trong mùa hạn. Có hệ thống này, mình không phải kéo ống nước đi khắp ruộng nữa, tiết kiệm được thời gian, công lao động. Hoặc như nhờ việc trải bạc nhựa sinh học trên luống, đã hạn chế được cỏ dại, tiết kiệm chi phí, công lao động diệt cỏ, phân, thuốc, lại còn giữ được độ ẩm cho đất, tiết kiệm nước. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện An Lão, năm 2022, tổng sản lượng lương thực của huyện đạt gần 13.400 tấn, đạt 95,4% kế hoạch năm. Tổng đàn gia súc gia cầm duy trì phát triển ổn định với gần 165.000 con. Để đạt được kết quả này, thời gian qua, các xã thị trấn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tuyên truyền vận động nông dân tập trung thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với thế mạnh của địa phương, đồng thời triển khai thực hiện mô hình trồng thử nghiệm các cây con mới theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Qua đó đã xuất hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình chăn nuôi dê, nhốt chuồng của gia đình anh Đinh Văn Phương ở xã An Quang, mô hình nuôi heo đen của ông Đinh Văn Rơm ở thị trấn An Lão, mô hình trồng rau an toàn của hộ ông Hồ Châu ở xã An Tân. Đến nay, mặc dù An Lão chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế tốt như nhiều địa phương khác, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền huyện, nông dân An Lão đã thay đổi nhận thức, tích cực tiếp cận, làm quen với cách thức sản xuất tiên tiến. Đây là tiền đề quan trọng để huyện triển khai một số chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là ở mảng canh tác an toàn, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, hiệu quả, bền vững. Thưa bà con và các bạn, Tổ điều hành Diễn đàn Kết nối Nông sản 970 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Nhóm Tham vấn Kinh doanh Nông nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc tại Việt Nam vừa phối hợp tổ chức diễn đàn thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm. Thông qua diễn đàn, giúp các cơ quan nhà nước có thể đưa ra các quy định, hướng dẫn và các giải pháp hỗ trợ cũng như các chế tài nhằm đảm bảo tính tuân thủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm phù hợp hơn. Bà sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa bà con và các bạn, theo ban tổ chức, diễn đàn thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm được mong đợi sẽ tạo cơ hội cho các tác nhân trong các chuỗi giá trị nông sản thực phẩm và cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, nắm bắt các cơ hội và thách thức trong áp dụng truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của các thị trường. Từ đó, các cơ quan nhà nước có thể đưa ra các quy định, hướng dẫn và các giải pháp hỗ trợ cũng như các chế tài nhằm đảm bảo tính tuân thủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm phù hợp hơn. Cụ thể, thông qua diễn đàn, các doanh nghiệp hợp tác xã hộ sản xuất được cập nhật các thông tin liên quan về các quy định thể chế chính sách hỗ trợ mới nhất của chính phủ về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số đóng gói trong lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm. Đồng thời, một số cách làm thành công về thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm của một số doanh nghiệp được chia sẻ và thảo luận để học tập. Đặc biệt, các cơ quan chính phủ sẽ nắm bắt được các khó khăn vướng mắc từ phía các doanh nghiệp hợp tác xã và hộ sản xuất trong việc áp dụng số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm và đưa ra các định hướng giải quyết trong thời gian tới. Hiện nay chính phủ đang chuyển trọng tâm từ quản lý sang quản trị, từ hành chính nhà nước sang phục vụ doanh nghiệp. Do đó, để số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực sự đi vào thực tiễn, có tính hiệu quả cao, rất cần sự tham gia phối hợp của tất cả các bên, từ nhà nước tới doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Bên cạnh đó, quản lý nhà nước trong vấn đề truy xuất nông sản với vai trò phục vụ, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế sẽ nâng cao tính minh bạch, giải trình cho ngành hàng, quyền lợi của nông dân. Với những giá trị to lớn này, hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ là cái tem, mà đó là trách nhiệm của nhà sản xuất, niềm tin của người tiêu dùng và suy rộng ra là tính giải trình của nền nông nghiệp. Về các giải pháp cải thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, ông Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp cho rằng, cần có các cơ chế hành lang tạo điều kiện làm sống ứng dụng bởi bất kỳ phần mềm nào cũng cần thời gian vận hành và xây dựng dữ liệu. Bên cạnh đó, phải hệ thống hóa các quy trình sản xuất, quy trình chế biến và có tính liên thông giữa các quy trình. Hiện nay, Việt Nam có 19.000 hợp tác xã nông nghiệp, 14.200 doanh nghiệp nông nghiệp, 7.500 cơ sở chế biến nông nghiệp, 9.400 siêu thị và chợ hạng mục. Đây là các dữ liệu cấu thành Big Data của ngành nông nghiệp. Do đó, truy xuất nguồn gốc phải tổng thể và rất cụ thể để bao quát được dữ liệu khổng lồ. Tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Nga, điều phối viên dự án của nhóm tham vấn kinh doanh nông nghiệp đã chia sẻ về dự án thí điểm kiểm soát việc tuân thủ quy trình việt gáp và chất lượng bằng kỹ thuật số trong chuỗi giá trị rau việt gáp. Dự án đang được triển khai với 40.000 hecta tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nơi có điều kiện khí hậu phù hợp để trồng các loại rau ôn đới vào mùa hè. Theo đó, dự án đã giúp người dân ứng dụng ghi chép điện tử để nhập thông tin sản xuất, in tem nhãn tại trang trại với thông tin sản phẩm, mã QR và mã vạch cho các nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Ngoài ra, với phần mềm mới có thể liên kết tất cả, người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR sẽ được cung cấp thông tin về nông dân và cây trồng. Nhà bán lẻ chỉ cần quét mã QR sẽ có thông tin về việc gáp và sự tuân thủ truy xuất nguồn gốc, nhiệt độ và độ ẩm trong quá trình vận chuyển. Nhật ký truy xuất việc tuân thủ việc gáp cho từng chuyến hàng sẽ được hệ thống xây dựng báo cáo tuân thủ cho từng lô hàng được lưu trữ bằng điện toán đám mây. Bà Nguyễn Thị Nga cũng cho biết thêm, qua nghiên cứu khách hàng cho thấy, đa số người tiêu dùng nghĩ rằng bao bì chứng nhận và nhãn mác trên bao bì là yếu tố rất quan trọng. Phần lớn khách hàng đã sử dụng mã QR để kiểm tra sản phẩm nhưng không kiểm tra thường xuyên do tin tưởng vào nhãn hiệu. Có thể thấy trong lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số để xây dựng một nền nông nghiệp minh bạch, tích hợp, đa giá trị, hướng tới xóa bỏ một nền nông nghiệp mù mờ từ người mua, người bán đến cơ quan quản lý, mù mờ từ thị trường, chất lượng đến xuất xứ, nguồn gốc. Những nỗ lực đó nhằm từng bước hiện thực hóa cam kết của Việt Nam xây dựng nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm, bền vững. Điều này cũng góp phần định danh nông sản Việt, xây dựng lòng tin, khẳng định thương hiệu về chất lượng của nông sản Việt trên thị trường nội địa và quốc tế, cũng như những lợi ích kinh tế mang lại cho người nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đặc biệt với sự tham gia có trách nhiệm của các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, chuyên gia, diễn đàn kết nối nông sản 970, thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm sẽ tạo cơ hội cho các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản thực phẩm và cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, nắm bắt các cơ hội và thách thức trong áp dụng truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của các thị trường. Từ đó, các cơ quan nhà nước có thể đưa ra các quy định hướng dẫn và các giải pháp hỗ trợ cũng như các chế tài nhằm đảm bảo tính tuân thủ các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm phù hợp hơn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.